Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày đầu năm. Đầu tiên là xin đại diện cho Niệm Phật Đường cầu chúc cho tất cả quý vị thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn, vạn sự kiết tường, cái gì cũng ngon hết. Một năm đã qua, mình thường thường nghe nói một ngày đã qua, bây giờ mình một năm đã qua. Cái mạng nó giảm dài lắm nhá mấy. Nó giảm nhiều. Chính vì thế mà chính như ông này hay nói hộ niệm. Mình tưởng là mình ngon, nhưng mà thực sự trong cái lòng nó còn hồi hộp, không biết là chừng mình đã đi cái ngon hay không. Thành ra là liên tục mấy năm qua là cứ ngày Tết là cứ lén tu. Cho nên hôm nay cũng có mấy người tới tu vui vui, nhưng buổi chiều thì vắng tèo. Ngày mai thì Diệu Âm cũng lén tu nữa, tức là coi như là 3 ngày Tết là 3 ngày tu suốt từ sáng đến chiều. Ngày mai ai muốn tu thì tới tu Diệu Âm. Tại vì mình biết hộ niệm rồi mình mới thấy là khi mà hộ niệm cho một người vãng sanh không phải đơn giản. Thực sự nó có nhiều vướng mắc, nó có nhiều chướng nạn lắm. Mà chính mình là phàm phu, niệm Phật chưa tới đâu, lúc đó sợ cái đường mà thoát nạn không phải là đơn giản. Ngay như hồi mà mình nghe những sự tích của Ngài Thiện Đạo đấy, mà Ngài sợ khi mà Ngài lâm chung đó có chướng ngại, cho nên Ngài không dám ngồi, không dám nằm ngủ, Ngài ngồi ngủ. Ngài ngồi mà niệm Phật luôn vậy 25 năm trời Ngài không ngủ. Chứ vậy thấy không? Nhìn thấy những vị tổ mà người ta lo lắng như vậy, huống chi là mình. Ngài Ấn Quang Đại Sư sau khi mà nghiên cứu hết ở được cái gọi là cái lầu tầng kinh cát đó, nghiên cứu kinh điển gần 30 năm. Khi mà Ngài ngộ ra câu A Di Đà Phật xong là cứ vòng chúc của Ngài ấy, để một cái kinh A Di Đà. Rồi phía sau Ngài để một cái chữ tứ thiệt là lớn, nghĩa là tự Ngài nhắc nhớ là một ngày nào đó Ngài phải chết. Mà chết mà không vãng sanh thì đi đọa lạc. Chứ vì thấy không? Các vị tổ mà các ngài còn tu kinh cũng như vậy, huống chi là mình. Cho nên thành ra là trong mấy năm qua cứ ngày nào mà Tết thì cứ lén lén tu. Ngày mà ai muốn lén lén tới thì tu tiếp. Mình tu nó dễ hơn của tổ. Thôi bây giờ thì mình nói tiếp cái hộ niệm. Cái hộ niệm nó quan trọng dữ lắm. Nhưng mà cũng mong chư vị nên nhớ cái vấn đề là không nên ý vào hộ niệm. Nhớ cho kỹ nha. Mà mình phải nỗ lực dữ lắm. Tại vì mình đã định nghĩa hộ niệm là một pháp tu mà. Mình phải nỗ lực dữ lắm á chư vị. Thì mới có cái cơ hội vượt qua. Còn mà mình xới cứ mình tu, mình tưởng như vậy là đủ là ngon rồi, thì thường thường nó vướng nạn dữ lắm. Đối với vấn đề mà coi như là giải thoát, hay người nào tu người đó nấy hưởng. Vợ tu thì vợ đắc, chồng tu thì chồng được. Chính cái người đó phải làm cho được. Chứ không phải là một người cha mà thiết là giỏi hộ niệm là người con nhất định phải vãng sanh. Một người con thoát giỏi hộ niệm là người mẹ vãng sanh, không phải. Tất cả đều do tự mình làm đấy. Còn cái cơ duyên này mà mình làm được thì nhiều khi mình cũng bị vướng nạn. Cho nên khi mình nói về hộ niệm, chúng ta vẫn nắm cho vững vấn đề này để mà cộng tác với nhau mà làm việc. Chúng ta đang nói về vấn đề là cái nội dung của tờ di chúc. Thực ra thì cái nội dung này chẳng qua là nhắc nhở cho những người mà muốn làm di chúc làm sao. Chúng ta nên nhớ là cái di chúc mỗi người có mỗi khác, mỗi gia đình có mỗi khác. Cho nên chúng ta không cần phải làm cái mẫu gọi là mẫu chung, mà chúng ta nói là cái nội dung trong đó nên có những điều gì. Thì cái mục này là liệt kê qua đây những cái điều mà chúng ta cần chú ý. Di chúc nó rất hỗ trợ cho cái vấn đề hộ niệm, giúp đỡ cho mình rất nhiều. Và nhất là ban hộ niệm khi vào gia đình mà có di chúc, người ta vững tâm lắm. Mình đưa ví dụ hết sức cụ thể, như làm trước mình hộ niệm cho huynh Quảng Chương, chính nhờ di chúc mà giờ mới mạnh dạn chủ động một cách 100% luôn. Mà chứ vì thấy rõ ràng là anh Quảng Chương, anh là một người rất là hiền, thực sự là một người quyết lòng vãng sanh. Nhưng mà đâu ngờ đến cuối cùng bị trở ngại, gọi là mê man bất tỉnh. Mà cái nặng mê man bất tỉnh là, xin thưa thật với chư vị, đã mê man bất tỉnh là coi như chào thua rồi đấy. Nhưng mà vì cái chính cái tờ di chúc như vậy mà làm cho chính vị ông này không nỡ nào mà dám rời anh. Ta quyết tâm tìm cách cứu cho được mà. Chứ nếu mà thí dụ không có tờ di chúc, hoặc là thí dụ lúc đó mà gia đình xuống tinh thần cái là mình còn lặng lẽ đi về, không biết làm sao được. Thành ra là khi mà cái tâm mình quyết lòng đi vãng sanh rồi, nó hỗ trợ cho cái sự nhiệt tâm của cái ban hộ niệm. Và người ta sẽ tìm mọi cách để mà cứu mình. Câu V kép, nên tổ chức người niệm Phật suốt ngày đêm bên quan tài là điều tốt nhất. Thường thường tại vì ở trên là người ta làm theo tục lệ của thế gian, như là tìm thầy giải trùng tang, thuê người khóc mướn, đánh trống đánh kèn, giết trinh vật để đãi đàn cho phải nghĩa, thì cái điều này sai. Và mình thấy sai rồi, thì bây giờ cái câu này nó đối ngược phải lên là trong những khi mà trong gia đình chúng ta có người ra đi thì tốt nhất là chúng ta nên niệm Phật, thay phiên trong niệm Phật suốt hay nhất. Chứ vậy thêm có nhiều cái vị tổ nói là cứ một lòng một dạ vậy mà niệm Phật, làm sao mà hộ niệm cho tới cùng luôn. Rồi khi mà từ cái chỗ đó mà tới nhà hoàng cũng cứ niệm Phật luôn thôi. Ví dụ như cái bà cô của cô Doam khi mà ra đi rồi, thế là không có lễ có lọc gì hết, cứ như vậy là ban hộ niệm hết ban hộ niệm này tới ban hộ niệm khác ngày là tới. Niệm Phật liên tục. Rồi khi mà trên đưa tang là cứ trên xe và ở đó người ta niệm Phật liên tục. Tại lúc mà Doam về là Doam kêu cái mấy cái ban hộ niệm nó nhiều lắm, đông lắm, một ban hộ niệm như vậy mấy chục người, người ta thấy liên tục. Đủ rồi, đâu có còn gì nữa đâu. Cái niệm Phật quan trọng lắm như vậy. Cho nên cái câu này là nói là nên tổ chức người niệm Phật suốt ngày đêm bên quan tài là cái điều hay nhất. Thực sự, không còn gì cả. Một câu A-di-đà Phật làm trọn vẹn. Một câu A-di-đà Phật cứu người. Một câu A-di-đà Phật giải nạn. Một câu A-di-đà Phật thành đạo đấy. Câu X, nên dặn dò về việc hậu sự cho con cháu làm hợp theo Phật pháp. Đúng không? Cái câu này nó cũng trả lời cho cái câu ngày hôm qua luôn. Làm theo tục lệ của người thế gian không đúng, không thích hợp. Ví dụ như có nhiều người nói là khi mà chết xong thì cạy miệng ra nhỏ vô mấy giọt gì đó, giọt vàng, giọt bạc, giọt gạo nếp gì trong không tốt. Người ta làm nhiều chuyện mắc cười lắm. Rồi có nhiều người là dùng cái lá bùa dĩa để trên mặt cũng không còn luôn. Ngay ngày tịnh không nói cái mền quang minh đó, có mền quang minh cũng được, không có cũng không sao. Có thì có sự hỗ trợ, chứ không có mền quang minh là hộ niệm không được, không phải như vậy hoàn toàn. Ngài nói niệm Phật là chính. Làm sao chính cái người đó quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương thì không có cái gì người đó cũng bán tranh. Còn thí dụ có mượn quang minh chẳng qua là nó làm cho cái sự có sự hỗ trợ. Theo dâm thấy là thực sự có sự hỗ trợ. Ví dụ như có một lần mà một quý vị kia bị oán thần trái chủ nhập thần quậy người bệnh đấy. Mà nó có đem cái mượn quang minh tới có vẻ nó sợ. Thì nó liền xuống tìm cách nó giật cái liền ra ngoài đi. Thấy không? Rồi mình năn nỉ nó thay gì thôi giờ đắp không cho bây giờ ta đắp lên cái mùng mà. Được không? Mình năn nỉ mà. Mình nói là cái này nó yếm trợ, nó hỗ trợ cho chư vị, chứ không hại chư vị đâu. Đây là lời chúc của Phật, những chân ngôn của Phật, xin chư vị trang trọng để mà đi giải thoát. Mình năn nỉ họ. Mà nó thấy nó sợ, nó cứ cầm cầm giật liền ra. Thấy không? Nhưng mà sau cùng rồi thì vẫn tốt như thường, không có sao hết. Đó là những cái mà mình kinh nghiệm mình thấy. Thì có cái mền quang minh tốt, có tụng kinh tốt, nhưng mà tụng kinh niệm chú hay làm cái gì đó luôn luôn là nên để sâu cái phần hộ niệm. Cái hộ niệm hay vô cùng chứ vậy ơi. Thật sự. Ví dụ như khi mà nói cái chuyện đó thì giờ ông cũng nhắc lại là hồi đó là năm 2005. Phải 2005 không phải. 2000 mấy quên rồi. Mà một cái vị đó bị oán thần trái chủ nhập thần, mà chính là cái bào thai của cái cô đó, mà cô đó phá thai lúc mà 7 tháng rồi mà còn phá. 7 tháng rồi là có thể sinh ra được, nuôi được đấy. Cho nên sau cùng rồi thì nó nhập từ nửa đêm, từ khoảng chừng nửa đêm nó nhập thì lúc đó là chính giờ ông không có đó, mà rồi cái
thầy
tới điều giải, tới tụng chú các ngài lập bài vị giải suốt cho đến 6 giờ chiều hôm sau mà giải không được, các ngài đành phải thôi bây giờ chư vị hộ niệm gì hộ niệm đi, rồi khi mà chết xong thì đốt giùm bài vị cho tôi. Mà trong cái trường hợp may mắn cái là sao, cái trường hợp đó là chính giờ âm lại tới cái khoảng mà 1-2 giờ đấy lại tới thăm cái cô đó. Mà cái chương trình đó là chương trình không phải là tới hộ niệm cho cô đó, mà tới thăm. Thấy như vậy mình cứ tham gia đâu, mình cầu nguyện với các ngài chứ sao, mà thấy các ngài giải quyết gì mà từ cả ngày không sao thì mình đâu biết gì đâu. Nhưng mà sau cùng rồi thực sự mình thấy lúc đó mình thấy là hộ niệm quan trọng vô cùng, hộ niệm hay vô cùng thực sự. Lúc đó mà dám bỏ chạy nữa thì tất cả mọi người bỏ chạy hết rồi. Mà giờ làm sao bây giờ? Thành đứng chịu trọn để mà điều giải 1 tiếng nồ. Nó là cái may mắn, cái lòng thành may mắn. Chắc chắc cả các vị kia điều giải cả ngày rồi thì cũng thấm rồi. Bây giờ tới mình nữa. Cho mình cứ đứng không có kinh, không có chú gì trơn, cứ năn nỉ. Vỗ về. Năn nỉ. Nói người ta báo đời làm chi, bây giờ cuộc đời này mình gặp nhau là mẹ là con rồi thì cũng có duyên. Còn bây giờ quyết lòng mẹ con đều đi về Tây Vương hết đi. Hay vô cùng, thật sự là một việc hay vô cùng, hay lắm. Cho nên tất cả là phải dặn dò làm theo Phật sự. Câu y cà rách y dài: tất cả mọi nghi lễ khác chỉ nên làm sau khi sự hộ niệm đã hoàn tất. Đúng không như vậy? Mình thấy ví dụ như là mình đưa cái chuyện hộ niệm ra mình nói. Nào là nghi lễ, nào là chú, nào kinh, các vị đọc kinh rất nhiều. Mà rồi cũng không điều giải được. Thì khi mà trả lại cho ban hộ niệm thì lúc đó ở sau lưng dự âm thì có cô dự thừa. Cho nên thành ra đứng đó mình làm hết cái phận sự của người hộ niệm. Khai giải, niệm Phật, vỗ về, an ủi, khuyên tấn tối đa. Sau khi mà cái vị đó mà đi xong rồi, cái thân tướng nó chuyển, trời ơi, bất khả tư nghị luôn. Mà thường thường lạ lắm, những cái cuộc hộ niệm mà bất khả tư nghị lại không có mấy bộ phim. Tại vì cuộc đó là cuộc đi thăm bất ngờ chứ không phải là đi hộ niệm, cho nên chính vì dù thường là người đi quay phim mà cũng đem máy theo. Đến khi mà thấy nó chỉ là quá hay độ thì chị mới chạy về nhà dắt cái máy về viện tới, thì thời gian mất thêm 1 tiếng hồ nữa là cái cuộc điều giải vô cùng tuyệt vời, nó đúng vô cùng tuyệt vời. Mà khi ra đi xong là cái thân tướng chuyến từng 15 phút một như vậy, từ một người thật là đau khổ mà khi sau khoảng chừng mà 1 tiếng 15 phút đều ra một đứng ở đó coi, mà khuôn mặt nó trở lại thành một cô gái khác đẹp, mới có 37 tuổi. Hay vô cùng. Sau 9 giờ rồi thân đứng vô cùng tốt đẹp, vô cùng viên mãn. Mình hiểu được như vậy chứ vì mới thấy là cái hộ niệm nó quan trọng lắm. Cho nên tất cả những nghi lễ tiết gì đó để dành cho sau khi mà mình hộ niệm xong rồi thì điều đấy là điều vô cùng tốt. Hiểu được như vậy mới thấy là cái pháp hộ niệm này là cái cơ hội cho chúng ta giải thoát ấy. Mong tất cả ai chú ý để mà chúng ta cùng nhau thoát nạn. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.